Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 8 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Nói về phần thứ hai, buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caserta, Nam Italia. Tiếp theo đó là đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 24 đến 28. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người, cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ, người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng với việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu đã quở mắng Phêrô vì Phêrô đã ngăn cản Chúa, không cho Chúa bước vào con đường thập giá cứu độ. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại còn nói thêm rằng, con đường thập giá mà Chúa Giêsu đi chính là con đường mà bất cứ ai muốn làm môn đệ của Chúa cũng phải đi. Nếu ai muốn theo thầy, thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo thầy. Sau khi giải thích con đường thập giá ấy, thì Chúa Giêsu đưa ra một nghịch lý: ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì ta thì sẽ được sống. Chúa không bảo chúng ta đi tìm thập giá, nhưng là hãy vác lấy thập giá hàng ngày của mình. Một cách nào đó, không ai có thể thoát khỏi thập giá trong cuộc sống. Đau khổ không phải là một đọa đày mà con người phải gánh chịu, nhưng là một phương thế để nên thánh. Mỗi người một thập giá, mỗi ngày một thập giá, ai trong chúng ta cũng đang chịu một nỗi đau khổ nào đó. Đau khổ giúp thanh luyện chúng ta để mỗi lúc được kết hiệp với Chúa mật thiết hơn. Chính thánh Don Bosco đã kể câu chuyện vui sau đây. Một hôm, Chúa Giêsu bảo Phêrô và Gioan đi theo Ngài lên núi. Ngài dặn mỗi ông mang theo một hòn đá. Phêrô suy nghĩ một chút, rồi nhặt một hòn đá nhỏ xíu bỏ vào túi. Còn Gioan, do lòng quảng đại, vác cả một tảng đá to. Dĩ nhiên, đường dài, vác nặng, Gioan thở hổn hển và lên đến nơi sau cùng. Phêrô bước đi thảnh thơi và còn nói với Gioan, sao anh nhọc công vác tảng đá to như thế để làm gì? Khi tới nơi, Chúa Giêsu bảo cả hai môn đệ ngồi xuống. Ngài đọc lời chúc tụng và biến hai viên đá thành bánh. Dĩ nhiên, Phêrô chỉ được một miếng bánh nhỏ xíu, không đủ cho cơn đói cồn cào của ông. Lần khác, Chúa lại bảo hai ông lên núi và mang theo đá. Rút kinh nghiệm lần trước, Phêrô mang một tảng đá thật to. Đến nơi, ông ngồi chờ Chúa làm phép lạ hóa đá thành bánh như lần trước. Nhưng Chúa Giêsu chỉ nói, nào, mọi người hãy ngồi lên tảng đá mình mang theo. Không phải lúc nào thầy cũng biến đá thành bánh đâu. Rồi Chúa Giêsu nói riêng với Phêrô rằng, lòng quảng đại thật sự không phải là lòng quảng đại có tính toán. Quả thật, nếu chúng ta quảng đại với Chúa, thì Chúa cũng sẽ quảng đại đối với chúng ta. Và nếu chúng ta tính toán với Chúa, thì Chúa cũng sẽ tính toán với chúng ta. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa bảo chúng ta, muốn làm môn đệ Chúa thì hãy vác thập giá hàng ngày của mình mà đi theo Chúa. Nếu ta quảng đại vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa, thì thập giá đó sẽ trở thành công phúc cho chúng ta sau này. Lạy Chúa, xin ban thêm cho chúng con lòng quảng đại của Chúa, để chúng con có thể vác thập giá hàng ngày trong niềm vui và bình an. Amen.
Thập giá như cuộc tình đời con dâng tròn cho Chúa, thập giá như thân phận đời con ôm tròn kiếp người. Theo bước chân Ngài đi, đời con đâu còn sợ chi, vui dấn thân quên mình sang người tình yêu tận hiến.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đại hội các trưởng hướng đạo sinh toàn châu Âu. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các trưởng hướng đạo sinh toàn Âu Châu yêu thương phục vụ giáo hội và không sợ hãi đương đầu với các thách đố ngày nay. Can đảm bảo vệ các giá trị Kitô, đặc biệt là sự sống, sự phát triển và phẩm giá con người. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp gửi Đại hội các trưởng hướng đạo sinh toàn Âu Châu, Euro Jamboree lần thứ tư, nhóm tại Saint-Effrut, Notre-Dame-du-Bois, bên Pháp, trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 8, về đề tài Lạy Thầy, Thầy ở đâu? Tham dự đại hội có 4.500 lãnh đạo các cấp, 5.000 hướng đạo sinh Italia, 7.500 hướng đạo sinh thuộc 20 quốc gia Âu Châu, và 2.500 thiện nguyện viên. Khẩu hiệu của đại hội năm 2014 là Hãy đến và xem. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha lặp lại 3 điều Ngài đã nói với giới trẻ thế giới tại Rio de Janeiro là ra đi, không sợ hãi và phục vụ. Muốn gặp Chúa Giêsu như hai tông đồ Gioan và Andre xưa kia, phải lên đường để nhận thấy Thiên Chúa tự tỏ hiện trong nhiều cách. Qua thiên nhiên, trong các can thiệp của Chúa vào đời sống chúng ta, qua các tương quan với bạn bè, người thân. Nếu chúng ta chấp nhận lời Chúa Giêsu mời gọi, thì Ngài sẽ cất hết mọi thứ sợ hãi khỏi cuộc sống chúng ta, và sẽ gửi chúng ta ra đi loan báo tin mừng cho những vùng ngoại biên. Nhưng để được như thế, cần phải ngày càng tìm gặp gỡ Chúa Giêsu hơn trong các bí tích, cách riêng là bí tích thánh thể, để nên đồng hình dạng với Chúa. Đức Thánh Cha ca ngợi sư phạm hướng đạo đã trợ giúp biết bao thế hệ trưởng thành, nên thánh và có tâm hồn cao thượng. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm đệ nhất thế chiến, trong các ngày này, Đức Thánh Cha mời gọi các hướng đạo sinh cầu nguyện để Âu Châu được hòa bình. Ngài nhắn nhủ họ, khi gặp các khó khăn, các bạn hãy nhớ mình là con cái giáo hội, và giáo hội luôn nâng đỡ các con cái mình.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, cái luận lý của Thiên Chúa là thứ luận lý cảm thương, chia sẻ cho người nghèo đói và cho đi chính mình. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa phúc âm Chủ nhật thường niên thứ 18 năm A, kể lại biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Chúa Giêsu làm phép lạ đó gần bờ hồ Galilea, trong một chỗ vắng vẻ, nơi Ngài đã cùng với các môn đệ rút lui vào đó sau khi nghe tin ông Gioan Tẩy Giả chết. Nhưng có biết bao người đã đi theo và tới với các ngài. Và khi trông thấy họ, Chúa Giêsu cảm thương và chữa lành những người bệnh cho tới chiều. Khi đó các môn đệ lo lắng vì trời đã muộn, các ông gợi ý cho Chúa giải tán đám đông để họ có thể vào các làng mạc mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu bình tĩnh trả lời, chính các con hãy cho họ ăn đi. Rồi sau khi 5 chiếc bánh và 2 con cá được đem tới, người chúc lành bắt đầu bẻ ra, trao cho các môn đệ, và các ông phân phát cho dân chúng. Mọi người ăn no nê mà vẫn còn dư. Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa phép lạ như sau. Trong biến cố này, chúng ta có thể tiếp nhận 3 sứ điệp. Thứ nhất là lòng cảm thương. Trước đám đông đuổi theo người, và có thể nói rằng không để cho người yên, Chúa Giêsu không phản ứng với sự cáu giận. Người không nói, dân này làm phiền tôi. Không. Nhưng người phản ứng với tâm tình cảm thương, bởi vì người biết rằng họ tìm người không phải vì tò mò, nhưng vì cần người. Chúng ta hãy chú ý, cảm thương, đó là điều Chúa Giêsu cảm thấy. Nó không chỉ đơn sơ là thương hại, mà còn hơn nữa. Nó có nghĩa là đau khổ với, đồng hóa mình trong nỗi khổ đau của người khác, tới độ nhận lấy nó trên chính mình. Chúa Giêsu là như thế. Ngài cùng đau khổ với chúng ta. Ngài đau khổ với chúng ta và cho chúng ta. Và dấu chỉ của lòng cảm thương đó là Ngài đã chữa lành nhiều người bệnh. Chúa Giêsu dạy chúng ta đặt các nhu cầu của người nghèo trước các nhu cầu của chúng ta. Các nhu cầu của chúng ta, cho dù hợp pháp, cũng sẽ không bao giờ cấp thiết như các nhu cầu của người nghèo, là những người không có cái tối thiểu để sống. Chúng ta thường nói về người nghèo, nhưng khi nói về người nghèo, chúng ta có cảm thấy rằng người đàn ông này, người đàn bà nọ, các trẻ em ấy không có điều cần thiết để sống không? Rằng họ không có ăn, không có mặc, không thể có thuốc men. Và cả các trẻ em nữa không thể đến trường. Và vì thế, các nhu cầu của chúng ta, dù hợp pháp, sẽ không bao giờ cấp thiết bằng các nhu cầu của người nghèo, không có điều tối thiểu để sống. Sứ điệp thứ hai là sự chia sẻ. Thứ nhất là sự cảm thương, điều mà Chúa Giêsu cảm thấy với sự chia sẻ. Thật ích lợi đối chiếu phản ứng của các môn đệ trước người dân mệt mỏi và đói khát với phản ứng của Chúa Giêsu. Các môn đệ nghĩ rằng tốt hơn là giải tán dân chúng để họ có thể đi mua thức ăn. Trái lại, Chúa Giêsu nói: các con hãy cho họ ăn đi. Hai phản ứng khác nhau. Chúng phản ánh hai lý luận trái nghịch nhau. Các môn đệ phản ứng theo thế gian, theo đó mỗi người nghĩ tới chính mình. Họ đã phản ứng như thể nói rằng: anh chị em hãy tự lo liệu đi. Chúa Giêsu lý luận theo cái luận lý của Thiên Chúa là cái luận lý của sự chia sẻ. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã quay mặt đi nơi khác để không trông thấy các người anh em cần giúp đỡ. Và cái nhìn đi chỗ khác này là một kiểu nói lịch sự để nói rằng, trong đôi găng tay trắng, hãy tự lo liệu lấy đi. Điều này không phải là của Chúa Giêsu, đó là sự ích kỷ. Nếu Chúa Giêsu đã giải tán các đám đông, thì cũng sẽ còn có biết bao nhiêu người không có ăn. Trái lại, ít chiếc bánh và cá được chia sẻ và được Thiên Chúa chúc phúc đã đủ cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy chú ý, đây không phải là một ma thuật, mà là một dấu chỉ. Một dấu chỉ mời gọi có niềm tin nơi Thiên Chúa là Cha quan phòng, là đấng không để cho chúng ta thiếu lương thực hàng ngày, nếu chúng ta biết chia sẻ nó với anh chị em. Sau cùng, liên quan tới sứ điệp thứ ba, Đức Thánh Cha nói: phép lạ bánh báo trước bí tích thánh thể. Chúng ta thấy nó nơi cử chỉ của Chúa Giêsu đọc lời chúc tụng trước khi bẻ bánh và phân phát cho đám đông. Nó cũng chính là cử chỉ người sẽ làm trong bữa tiệc chiều khi người thành lập việc tưởng niệm vĩnh cửu hiến tế cứu độ của người. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu không cho một chiếc bánh, nhưng cho bánh sự sống vĩnh cửu, trao ban chính Ngài, tận hiến chính mình cho Thiên Chúa Cha, vì yêu thương chúng ta. Ai đến với bí tích thánh thể mà không có lòng cảm thương các người túng thiếu và không chia sẻ, thì không hợp với Chúa Giêsu. Cảm thương, chia sẻ và thánh thể, đó là con đường mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta trong tin mừng này. Một con đường dẫn đưa chúng ta tới chỗ đối chiếu với các nhu cầu của thế giới này với tình huynh đệ. nhưng nó vẫn đưa chúng ta vượt qua thế giới này, bởi vì nó khởi hành từ Thiên Chúa và trở lại với người. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của sự quan phòng Thiên Linh, đồng hành với chúng ta trên con đường này. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Baghdad, Iraq. Đức Thượng Phụ Gregorios Đệ Tam La Hầm kêu gọi tín hữu hồi và tín hữu Kitô cùng nhau duy trì gia tài và lịch sử chung. Đức Thượng Phụ Menkit Gregorios Đệ Tam La Hầm khích lệ các tín hữu Kitô và Hồi giáo đoàn kết giữ gìn gia tài và lịch sử chung của các dân tộc Ả Rập vùng Trung Đông. Đức Thượng Phụ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tín hữu hồi thuộc các nước Ả Rập và trên toàn thế giới nhân lễ Eid al-Fitr, kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. Đức Thượng Phụ ghi nhận rằng ngày lễ diễn ra trong các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thê thảm trên thế giới, đặc biệt trong các nước Ả Rập. Trong khi đất nước Syria thân yêu và Iraq khổ đau, đất Palestine và Gaza bị thương tích. Đó là chưa nói đến Maroc, Ai Cập, Yemen và các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư. Máu chảy khắp nơi, sự đau buồn gia tăng, các nơi thờ tự, các đền thờ Hồi giáo, cũng như các nhà thờ Kitô bị tàn phá. Các quyền thánh thiêng của con người bị vi phạm, phẩm giá, sự tự do và danh dự của nó bị chà đạp. Tất cả những gì xảy ra đều đe dọa các chinh phục nhân bản, nghệ thuật và khoa học, luân lý và tôn giáo của nền văn hóa Ả Rập. Tín hữu Kitô và tín hữu Hồi giáo chúng ta đã cùng nhau làm nên lịch sử, chung sống và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta đã thắng vượt được các đám mây khủng hoảng khi chúng xảy ra và cùng nhau tiếp tục con đường cuộc sống, cùng chung xây đất nước và cùng lớn lên. Đó là một tình bạn tràn đầy và liêm chính. Chúng ta than khóc các nạn nhân vô tội, Kitô và Hồi giáo, phụ nữ và nam giới, người già và giới trẻ chết mỗi ngày, với máu thấm đẫm các con đường, nhà cửa và những nơi thờ tự, ôm nhau trong cái chết chung, như đã xảy ra trong lịch sử và nền văn minh văn hóa của họ. Chúng ta hãy hiệp nhất để cứu vãn Hồi giáo và các tín hữu Hồi khỏi các kẻ thù ngoại tại và nội tại đang bổ xuống trên thế giới Ả Rập, thế giới Hồi giáo và các nơi khác. Chúng tôi, Kitô hữu Ả Rập, chúng tôi là những người bên vực chân thành nhất của Hồi giáo, bởi vì chúng tôi biết rằng, trong số phận tốt cũng như xấu, chúng ta cùng nhau duy trì gia tài và lịch sử chung của chúng ta. Chúng tôi kêu gọi lương tâm của thế giới Ả Rập và Âu Châu, cũng như cộng đồng quốc tế, cùng nhau lên tiếng chống lại các trào lưu Takfir đang xâm lấn các nước Ả Rập của chúng ta, làm sai lạc gương mặt của Hồi giáo, thúc đẩy các Kitô hữu di cư, đe dọa giết họ, hạ nhục họ, tàn sát họ, và như thế lấy mất đi thế giới Ả Rập khỏi con tim của các tín hữu Kitô và làm cho thế giới Hồi nghèo nàn đi. Các người Takfir là một trào lưu cuồng tín ngoài lề Hồi giáo Sunnit. Họ trông thấy các người bất trung ở khắp nơi và cho rằng việc giết các người ấy là hợp pháp. Họ tấn công các người Hồi chung quanh và bắt các người này phải gia nhập giáo phái Takfir. Kitô hữu và tín hữu Hồi chúng ta phải ở với nhau để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai và tương lai chung của chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phần thứ hai, buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco. với các linh mục giáo phận Caserta, Nam Italia, do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần đầu bài thời sự về buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caserta, Nam Italia. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bài nói chuyện này. Một linh mục khác hỏi rằng, thưa Đức Thánh Cha, xin Đức Thánh Cha gợi lên cho chúng con các con đường sáng tạo, giúp thắng vượt hay ít ra làm giảm thiểu cuộc khủng hoảng mà chúng con đang cảm thấy. Đức Thánh Cha đáp, làm sao giáo hội đang lớn lên và phát triển có thể tiến tới? Cha đã đưa ra vài điều rồi. Sự quân bình, thái độ rộng mở đối thoại. Cha đã nói một điều tôi rất thích, đó là óc sáng tạo. Một từ thiêng liêng, và nếu nó là nhân bản, thì nó là một ơn của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ra lệnh cho Adam, hãy đi và làm cho trái đất lớn lên, hãy có óc sáng tạo. Đó cũng là giới răn mà Chúa Giê-xu đã ban cho các môn đệ trong các tương quan với Do Thái giáo. Thánh Phao-lô đã là một con người có óc sáng tạo. Thánh Phê-rô đã làm một điều mới mẻ và sáng tạo. Lời nói là sự sáng tạo. Làm sao tìm được sự sáng tạo này? Đây là một điều kiện nếu chúng ta muốn sáng tạo trong thần khí, nghĩa là trong thần khí của Chúa Giê-xu. Không có con đường nào khác ngoài con đường cầu nguyện. Một giám mục mà không cầu nguyện, một linh mục mà không cầu nguyện thì đã đóng cửa con đường của óc sáng tạo. Chính trong lời cầu nguyện, khi Chúa Thánh Thần làm cho bạn nghe một điều, thì ma quỷ nó tới, nó làm cho bạn nghe một điều khác. Nhưng cầu nguyện là điều kiện để tiến tới. Cả khi nhiều lúc xem ra lời cầu nguyện có buồn chán đi nữa, lời cầu nguyện quan trọng biết bao. Không phải chỉ là lời cầu nguyện của kinh thần vụ và phụng vụ thánh lễ, mà còn là lời cầu nguyện đầy thanh thản và sốt mến của cá nhân đối với Chúa. Nếu chúng ta không cầu nguyện, có lẽ chúng ta sẽ trở thành các doanh nhân mục vụ tinh thần. Nhưng giáo hội mà không có lời cầu nguyện thì sẽ trở thành một tổ chức phi chính quyền mà không được sức dầu của thần khí. Lời cầu nguyện là bước đầu tiên, bởi vì nó là sự rộng mở cho Thiên Chúa để có thể rộng mở cho tha nhân. Chính Chúa nói cho bạn phải đi đây đi kia, phải làm cái này cái nọ và dấy lên óc sáng tạo, khiến cho nhiều vị thánh phải trả giá mắc mỏ vì nó. Hãy nghĩ tới chân phước Antonio Rosmini, người đã viết tác phẩm Năm vết thương của giáo hội. Ngài đã là một người có óc phê bình sáng tạo, bởi vì đã cầu nguyện và đã viết những gì Chúa Thánh Thần đã cho cảm thấy. Nhưng chính vì thế mà Ngài đã phải vào tù tinh thần, nghĩa là Ngài không thể nói, không thể dạy dỗ, không thể viết. Các sách của Ngài bị xếp vào danh sách là các sách bị cấm đọc. Nhưng ngày nay, Ngài là chân phước. Biết bao nhiêu lần sự sáng tạo đem theo thập giá, nhưng khi phát xuất từ lời cầu nguyện, nó sẽ đem lại hoa trái. Đây không phải là sự sáng tạo theo kiểu cách mạng thời thượng ngày nay, nhưng là óc sáng tạo đến từ thần khí và nảy sinh từ lời cầu nguyện. Nó có thể tạo ra các vấn đề cho bạn. Sự sáng tạo đến từ lời cầu nguyện có một chiều kích nhân chủng của sự siêu việt, bởi vì qua lời cầu nguyện, bạn rộng mở cho sự siêu việt và rộng mở cho Thiên Chúa. nhưng cũng có sự siêu việt rộng mở cho tha nhân. Không cần phải là một giáo hội đóng kín trong chính mình, một giáo hội tự quy chiếu về mình, nhìn chính mình và không có khả năng siêu việt. Sự siêu việt hai chiều rất quan trọng, hướng tới Thiên Chúa và hướng tới tha nhân. Ra khỏi chính mình không phải là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, nhưng là một lộ trình mà Thiên Chúa đã chỉ cho con người ngay từ đầu khi Thiên Chúa nói với tổ phụ Abraham: hãy rời bỏ đất của ngươi, hãy ra khỏi mình. Khi tôi ra khỏi mình, tôi gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng phải gặp tha nhân làm sao? Từ xa hay từ gần? Thưa, là phải gặp họ từ gần. Sự sáng tạo, sự siêu việt và sự gần gũi. Sự gần gũi là một từ chìa khóa. Gần gũi không hoảng sợ. Khi thấy các ngẫu tượng tại Athens, Thánh Phaolô đã không hoảng sợ, nhưng đến gần và trích cả các thi sĩ Hy Lạp nữa. Ngài tới gần một nền văn hóa, gần con người, gần kiểu suy tư, gần các khổ đau và các thù hận của họ. Biết bao lần sự gần gũi là một việc hãm mình, bởi vì chúng ta phải nghe các điều nhàm chán và các điều xúc phạm. Cách đây 2 năm, có một linh mục thuộc Tổng giáo phận Buenos Aires đi truyền giáo tại một giáo phận miền Nam, trong vùng mà từ nhiều năm nay không có một linh mục công giáo, nhưng có các người tin lành. Cha ấy kể cho tôi nghe rằng, cha đến thăm một người phụ nữ là hiệu trưởng của một trường học. Bà mời cha ngồi, rồi bắt đầu chửi cha rất dữ dội. Các cha đã bỏ rơi chúng tôi một mình, tôi cần lời Chúa, nên tôi đã phải tham dự phụng tự người tin lành, và tôi đã theo tin lành. Vị linh mục này trẻ tuổi, cầu nguyện nhiều và rất hiền diệu. Khi bà nọ đã ngưng chửi bới, cha liền nói: thưa bà, tôi chỉ xin nói một lời thôi. Xin lỗi, xin bà tha lỗi cho chúng tôi đã bỏ rơi đàn chiên. Và bà nọ đổi giọng ngay, bà mời cha uống cà phê. Vị linh mục cũng không đề cập tới vấn đề tôn giáo. Và khi ngài chuẩn bị ra về, bà ta nói: xin cha dừng lại và đến đây. Bà đưa cha vào phòng ngủ và kéo hộc tủ ra, bên trong có hình Đức Mẹ, và nói: tôi đã không bao giờ bỏ Đức Mẹ, tôi đã giấu vào đây vì ông mục sư, nhưng trong nhà vẫn có Đức Mẹ. Câu chuyện này dạy cho chúng ta biết rằng, sự gần gũi, sự dịu hiền đã khiến cho người phụ nữ đó giao hòa với giáo hội. Nhưng tôi đã hỏi cha ấy, câu chuyện kết thúc ra sao mà đáng lý ra không bao giờ được hỏi. Cha cho biết, ngài đã không hỏi gì cả, cũng không mời bà trở lại với giáo hội công giáo. Bà ta tiếp tục tham dự các buổi phụng tự tin lành. Nhưng cha nói, bà là một người cầu nguyện, tin Chúa Giêsu lắm. Gần gũi cũng có nghĩa là đối thoại. Cần đọc thông điệp giáo hội người của Đức Phaolô VI nói về đối thoại. Đối thoại thật là quan trọng. Nhưng để đối thoại cần phải có 2 điều. Khởi hành từ căn tính của mình và hiểu người khác. Không lên án tiên thiên. Nếu tôi không chắc chắn về căn tính của mình mà đi đối thoại, tôi sẽ lẫn lộn niềm tin của mình. Mỗi một người đều có cái gì đó để cho chúng ta. Chẳng hạn, lịch sử, hoàn cảnh sống của họ, chúng ta phải lắng nghe nó. Rồi sự thận trọng của Chúa Thánh Thần sẽ cho chúng ta biết phải trả lời thế nào. Đối thoại không phải là Hồ giáo, đối thoại là nhân bản, khi các con tim và các linh hồn nói chuyện với nhau. Đừng sợ hãi đối thoại với bất cứ ai. Có người nói chơi rằng, Thánh Philippe Neri hay một vị thánh nào đó tôi không nhớ lắm, còn có khả năng đối thoại với cả ma quỷ. Tại sao vậy? bởi vì người có sự tự do lắng nghe tất cả mọi người, nhưng khởi hành từ căn tính riêng. Ngài rất chắc chắn, nhưng chắc chắn về căn tính của mình không có nghĩa là chiêu dụ tín đồ. Chiêu dụ tín đồ là một cái bẫy mà Chúa Giêsu cũng lên án. Giáo hội không lớn lên vì chiêu dụ tín đồ, nhưng vì lôi kéo. Lôi cuốn là sự thấu hiểu được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Như thế, gương mặt của linh mục trong thế kỷ tục hóa này là một người có sáng tạo để thực thi lệnh truyền của Thiên Chúa là tạo dựng các sự vật. Một người của sự siêu việt với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện và với tha nhân. Một con người của sự gần gũi dân chúng. Một linh mục không làm cho người ta xa lánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caseta, Nam Italia, do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bài thời sự này trong một thời sự ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Quyền lực tâm tối trong những tôn giáo trá hình. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Qua dòng lịch sử nhân loại, thỉnh thoảng ma quỷ đẩy mạnh quyền lực của nó qua trung gian của tôn giáo. Con người từ bản chất có tôn giáo, hoặc nó tôn thờ Thiên Chúa, hoặc nó chạy theo thần tượng giả trá. Điều này đúng cho mọi thời đại. Thời Israel, ma quỷ đã tỏ rõ quyền lực của nó một cách mãnh liệt nhất khi nó nói qua miệng các tiên tri giả. Trong Tin Mừng, những con người nguy hiểm nhất cho Chúa Giêsu không phải là các cô gái điếm hay những người tội lỗi, mà chính là các biệt phái. Các tác giả của các thánh thư không ngừng cảnh cáo chúng ta về những phản Kitô tiến đoạt chỗ của Thiên Chúa, hơi ma quỷ ngụy tạo dưới hình dáng của một thiên thần và quảng bá một thứ tin mừng hoàn toàn khác với tin mừng của Chúa Giêsu. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan cũng cảnh cáo chúng ta về việc ma quỷ xuất hiện với bộ mặt của một tôn giáo thật. Trong bài diễn văn cuối cùng, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ phải đề cao cảnh giác trước những người tự xưng là đấng cứu thế. Ma quỷ xuất hiện dưới một bộ mặt tôn giáo, không những bởi vì con người tự bản chất là có tôn giáo, mà còn bởi vì chính ma quỷ hơn ai hết tin có Thiên Chúa. Chính vì lý do đó mà ma quỷ là một kẻ xúi dục rất nguy hiểm. Mối nguy hiểm lớn nhất và quỷ quyệt nhất chính là bộ mặt tôn giáo của ma quỷ. Người ta vẫn nói đến trào lưu tục hóa của thế giới Tây Phương. Kỳ thật, xã hội Tây Phương vẫn tiếp tục mang nặng màu sắc tôn giáo. Chỉ có điều là con người hiện đại, thay vì tôn thờ Thiên Chúa, lại sắp mình thờ lạy tạo vật hay các thần tượng giả trá. Đây chính là khuynh hướng ngàn đời của trái tim con người. Thánh Phaolô đã nhận ra điều đó ngay từ thời đế quốc La Mã, khi ngài viết trong thư gửi cho giáo đoàn Roma như sau.
Mặc dù họ nhận biết Thiên Chúa, nhưng họ đã không tôn thờ hay cảm tạ Ngài. Họ đổi lấy chân lý về Thiên Chúa bằng một sự dối trá và thờ lạy, phục vụ tạo vật hơn là đấng tạo hóa. Trong những biểu hiện có tính tôn giáo của quyền lực tâm tối trong thời đại chúng ta, ba phong trào chính trị xã hội đáng chú ý nhất là chủ nghĩa phát xít, Marxist và Maoist. Đức Quốc xã là một điển hình. Đức Quốc xã không chỉ là một dự án kinh tế để đối lại với một đại họa hơi thuần túy một chủ nghĩa dân tộc. Trước tiên và thiết yếu, nó là một phong trào tôn giáo. Với sức thu hút quần chúng, với niềm xác tín về sự chiến thắng, với sự tôn thờ lãnh tụ, với sức thuyết phục con người sẵn sàng hy sinh cho đại cuộc, chủ nghĩa này xuất hiện chẳng khác nào một thứ tôn giáo. Người ta cũng chẳng ngạc nhiên tại sao nó có chủ trương tiêu diệt tôn giáo đang hiện hữu tại Đức. Chủ nghĩa cộng sản cũng mang bộ mặt tôn giáo không kém. Trong chủ nghĩa này, người ta cũng thấy rằng việc tôn thờ lãnh tụ lúc còn sống, và nhất là sau khi chết, là một nghĩa vụ thiết yếu. Chủ nghĩa này có nhiều giáo điều hơn cả các tôn giáo. Chủ nghĩa này cũng có kinh thánh, nghi lễ, các thánh và lễ tế còn hơn cả các tôn giáo. Ngay cả hệ thống đảng được Lenin thiết lập cũng dựa trên mô hình của dòng tên. Trong tác phẩm Chủ nghĩa Cộng sản dưới cái nhìn Kitô giáo, tác giả Edward Rogers đã nhận định như sau. Những vấn đề được chủ nghĩa cộng sản đặt ra, xét cho cùng, đều mang tính tôn giáo. Những vấn đề thực tế mang tính đạo đức, những vấn đề lý thuyết mang tính thần học, và một yếu tố trong chủ nghĩa này mà người ta không thể bỏ qua chính là tội lỗi. Karl Marx đã đề ra chủ nghĩa này như một lý giải về hiện hữu, có sức thay thế cho Kitô giáo đang suy đồi. Người ta không ngạc nhiên tại sao chủ nghĩa này đã không chấp nhận đội trời chung với Kitô giáo tại Nga, và tại bất cứ nơi nào nó dùng bạo lực để thống trị. Bạn không thể theo hai tôn giáo một lúc. Chế độ cộng sản tại Trung Quốc do Mao Trạch Đông thiết lập cũng có bộ mặt tương tự. Trong tôn giáo này, người ta cũng thấy có kinh thánh, có giáo sĩ, có các thánh, cùng với một hệ thống giáo điều kiên cố. Phát xít hay cộng sản, cả hai đều có cùng một mẫu số chung là sự sùng bái cá nhân. Hitler, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Fidel Castro hay Hồ Chí Minh, tất cả đều được các tín đồ của những tôn giáo này tôn thờ. Họ là ý muốn tối cao, cần phải được tuân lệnh một cách tuyệt đối và trên mọi cơ chế khác như gia đình, nhân loại hay niềm tin tôn giáo. Họ ngự trị và được thờ lạy chẳng khác nào một hoàng đế La Mã. Chẳng hạn Hitler tự cho mình là thiên sứ của đấng tối cao và là người sáng lập triều đại kéo dài ngàn năm. Các thần dân của ông kêu tên ông khi lìa đời. Ông được tin tưởng vẫn sống mãi mãi. Stalin tự cho mình là người thông minh nhất, vĩ đại nhất, nổi tiếng nhất trên thế giới. Ông tự cho mình là người duy nhất trong nhân loại, biết lo cho người nghèo và bênh vực những người bị đàn áp. Ông tự phong mình là một vị thần. Những sử liệu vẫn còn đó cho thấy ông là một trong những tên đồ tể khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Mao Trạch Đông cũng không ra khỏi thông lệ tự thần thánh hóa ấy. Ông không chỉ là lãnh tụ vĩ đại, ông còn là một vị thần. Ông muốn mọi người sụp lạy ông. Ông muốn mọi người đọc lời ông như lời Chúa. Ông muốn mọi người kêu cầu tên ông để vượt qua khó khăn và thử thách. Ông không chỉ sống như một bậc đế vương của thời phong kiến, ông còn tự cho mình là Chúa. Một số các lãnh tụ cộng sản vẫn còn tiếp tục ngự trị trong các lăng tẩm để được kính viếng và tôn thờ như thần minh. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, Thánh Phaolô đã cảnh cáo như sau: tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Một đặc điểm khác cho thấy tính tôn giáo của các chủ nghĩa này là niềm tin. Niềm tin này là một sự cam kết toàn diện. Đây là một thứ niềm tin thúc đẩy con người sẵn sàng lao vào trận chiến, chống lại tất cả mọi lý thuyết nào đi ngược lại với chủ nghĩa của mình. Đây là một thứ niềm tin, ngay cả khi đứng trước hàng núi chứng cớ về sự sai lầm của mình, vẫn lao mình tiến tới như thiêu thân. Người ta tiêu diệt niềm tin tôn giáo để chạy theo một niềm tin cũng mang tính tôn giáo không kém. Đây chính là thảm kịch của nhân loại. Loại bỏ Thiên Chúa, con người không thể tiếp tục sống mà không tôn thờ ngẫu tượng. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay cùng toàn thể giáo hội chúng ta hân hoan mừng lễ Thánh Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em Thiết Giáo và cũng là nhà giảng thuyết lừng danh. Giữa một thế giới đầy bóng tối thời Trung Cổ, cuộc khủng hoảng đức tin ở châu Âu cùng với phong trào tục hóa dâng cao, Thánh Đa Minh đã xuất hiện như ánh sáng xua tan những mê lạc của con người, đưa giáo hội thoát ra khỏi cơn khủng hoảng đức tin do các bè rối gây ra. Thánh nhân sinh ngày 24 tháng 6 năm 1170 tại Calais Ruga thuộc giáo phận Osma nước Tây Ban Nha. Thân phụ ngài là bá tước Felix de Guzman. Thân mẫu là chân phước Joanna de Asa. Khi mang thai, bà Joanna mẹ ngài đã mơ thấy từ lòng mình có con chó cắn bó đuốc chạy rạo khắp địa cầu. Giấc mộng đó biểu hiện ước mong con trai mình sẽ trở thành nhà giảng thuyết về Chúa Kitô. Sau khi hoàn tất chương trình học, cha Đa Minh gia nhập hội kinh sĩ tại địa phận Osma. Ở đó, cha khám phá ra con đường để đạt ơn cứu độ là cầu nguyện và rao truyền chân lý. Một lần trên đường công tác một vụ, cha Đa Minh gặp người chủ quán theo bà rối Cathares. Thế là lửa nhiệt tâm với các linh hồn đã đượm nóng suốt bao năm chiêm niệm bỗng bừng cháy lên. Cha đã thức trắng đêm, thân ái, thẳng thắn trao đổi và thuyết phục người chủ quán trở về với Kitô giáo. Chính đêm ấy, cha cảm nhận được một điều. Muốn cảm hóa được người lạc giáo, cần phải có những con người nhiệt tình, sẵn sàng ra đi, đối thoại và thuyết phục họ trở về, sống theo tin mừng của Chúa Kitô. Sau nhiều năm du thuyết, cha Đa Minh đã lập ra dòng anh em thuyết giáo với châm ngôn, cầu nguyện và giảng thuyết. Cha hăng say rao giảng trong nhà thờ, nơi nhà nguyện, giữa cánh đồng và ngay trên đường đi. Cha không ngừng công bố lời Chúa, cổ võ các tu sĩ, nói với Chúa và nói về Chúa cho mọi người xung quanh. Cha đã từ chối chức giám mục giáo phận để dành nhiều thời giờ đi giảng thuyết. Ở tu viện, cha âu yếm an ủi các tu sĩ đau bệnh, kiên nhẫn khích lệ những người nản chí. Cha quảng đại tặng người nghèo mọi thứ mình có, cổ võ mọi người sống đức tin và kiến tạo sự bình an. Thánh Đa Minh luôn mang trong mình cơn đói khát sâu xa về Thiên Chúa, nỗi khát khao mãnh liệt về chân lý. Đời sống của cha thánh ướp nồng bằng cầu nguyện. Cha không ngừng truy tầm chân lý trong học tập nghiên cứu, và nhất là trong sự cô tịch nội tâm. Lời Chúa là hạt giống sự sống, nếu không được gieo vải sẽ bị mục nát. Với tâm nguyện ấy, cha Đa Minh đã trở thành kẻ hành khất chân lý và tình thương của Thiên Chúa. Luôn bị thôi thúc về ơn cứu rỗi các linh hồn, cha đã dũng cảm, đã phái các tập sinh của mình đi rao giảng tin mừng đến tận cùng thế giới. Là người từng nghe cha Đa Minh cầu nguyện, chân phước Giordano ghi lại rằng, cha Đa Minh thường cầu nguyện suốt đêm. Chúa đã ban cho cha ơn đặc biệt là cầu nguyện cho các tội nhân, cho người nghèo và người đau khổ. Cha cảm thông với nỗi sầu khổ của họ, và thường biểu hiện ra bên ngoài bằng những dòng nước mắt. Có khi giữa đêm thanh vắng, cha lớn tiếng kêu nài, Chúa ơi, rồi đây các tội nhân sẽ ra sao? Cha luôn mang bên mình cuốn sách tin mừng của Thánh Matthew để đọc và cầu nguyện. Ngoài ra, cha còn đặc biệt yêu mến mẹ Maria qua việc đọc kinh và phổ biến kinh Măng Côi. Đó là phương cách chống lại ma quỷ và cứu được nhiều linh hồn. Trước khi từ giả trần gian, cha trăn trối lại như sau: anh em yêu dấu, gia sản cha để lại cho anh em là hãy sống bác ái, khiêm tốn và khó nghèo tự nguyện. Từ nay, trước nhan Chúa và sự phù trợ của Đức Maria, cha hằng chuyển cầu cho anh em, để anh em được hăng say giảng thuyết, chuyên cần cầu nguyện và luôn được bình an đích thực. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ngừng chiếu tỏa vinh quang và tình thương Chúa qua đời sống thánh thiện của Cha Thánh Đa Minh. Xin cho mọi người chúng con biết say mê kiếm tìm chân lý qua việc học hỏi Kinh Thánh, kiên trì trong đời sống cầu nguyện. Nhờ đó, chúng con lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi và sẵn sàng ra đi, chia sẻ tình thương của Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.